Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, khẳng định rằng việc Đức Thánh Cha rửa tội cho một người Hồi giáo không hề là một biểu tỏ của sự thù nghịch đối với Hồi giáo. Trong bài xã luận trong số ra ngày thứ ba vừa qua, báo người quan sát Roma viết rằng Tòa Thánh không hề cố ý thổi phồng việc Đức Thánh Cha rửa tội cho ông Mahdi Cristiano Alam, một người Hồi giáo gốc Ai Cập đã sinh sống tại Ý từ 35 năm qua và hiện đang là phó chủ nhiệm của nhật báo In Corriere della Sera, người đưa tin chiều. Bài xã luận của báo người quan sát Roma cũng khẳng định rằng Tòa Thánh cũng chẳng lợi dụng biến cố này để bày tỏ sự thù nghịch đối với một tôn giáo lớn như Hồi giáo. Bài xã luận có đoạn viết như sau: từ nhiều thập niên qua, bất chấp nhiều khó khăn và trở ngại, Giáo hội Công giáo vẫn luôn bày tỏ ý muốn đối thoại với thế giới Hồi giáo. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các bệnh nhân lao. Hôm thứ Hai vừa qua, những ngày thế giới chống lại bệnh lao, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài rất gần gũi với các nạn nhân của chứng bệnh này, và Ngài cầu mong rằng thế giới sẽ dấn thân hơn nữa trong việc chiến đấu chống lại dịch bệnh này. Trong buổi đọc kinh lễ nữ vương tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tổ chức công giáo đang phục vụ cho những người mắc bệnh lao hãy gia tăng hoạt động như thế nào để các bệnh nhân có thể nhận ra Chúa Kitô phục sinh là đứng chữa lành, an ủi và mang lại cho họ sự bình an. Trong bản phúc trình hàng năm được cho công bố hồi tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới tỏ ra rất lo ngại vì hiện nay có một số trường hợp thuốc không còn hiệu nghiệm đối với trồng lao, và nhiều bệnh nhân lại còn mắc thêm bệnh sida. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2006, đã có trên 1.700.000 người chết vì bệnh này. Tin Venezuela, Giáo hội Công giáo tại Venezuela tố cáo một dự án mới muốn thiết lập những cộng đồng theo kiểu Xô Viết do Tổng thống Hugo Chavez đề nghị. Phát biểu trên đài phát thanh Union Radio, Đức Cha Roberto Luquet, Tổng giám mục Coro, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, nêu lên câu hỏi: có những thành phố nghèo đã có từ 500 năm nay, hiện không được chính phủ chăm lo phát triển, thì liệu ông Tổng thống đầy ảo tưởng này còn muốn làm gì nữa? Đức Cha Luquet gọi dự án của Tổng thống Chavez là ngu xuẩn và là một sản phẩm phát xuất từ sự say mê của ông đối với chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa xã hội và chủ tịch Fidel Castro. Đức Tổng giám mục Coro cũng nói rằng xã hội chủ nghĩa của thế kỷ thứ 21 là một ý niệm mà chỉ có ông Chavez và những người xung quanh ông hiểu và muốn nuốt mà thôi. Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela còn nói rằng ông Chavez muốn bắt cả nền giáo dục tại nước này phải theo ý thức hệ của ông. Theo Đức Cha Luquet, trước kia dân chúng nghĩ rằng ông sẽ đưa xứ sở tiến tới, nhưng nay họ hiểu ra rằng ông chỉ đưa ra những lời hứa hảo mà thôi. Ngài cảnh cáo mọi người hãy đề cao cảnh giác trước mưu đồ của ông Chavez nhằm áp đặt các cuộc cải tổ mà chính dân chúng đã bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 12 năm vừa qua. Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha kêu gọi các tín hữu Kitô gia tăng nỗ lực để chiến đấu bảo vệ sự sống. Trong thánh lễ phục sinh vừa qua, Đức Hồng y Antonio Canizares Lovera, Tổng giám mục Toledo Tây Ban Nha, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nhắc nhở các tín hữu Kitô về nghĩa vụ phải cộng tác trong đời sống xã hội và chiến đấu để lĩnh vực sự sống chống lại khủng bố. Ngài nói rằng cuộc chiến bảo vệ sự sống ngày càng khó khăn hơn khi phải đứng trước những cách sống cổ võ cho nạn phá thai, làm cho chết êm dịu và nghiên cứu phôi thai người. Ngài khuyến khích các tín hữu Kitô hãy cộng tác với nhau trong cuộc chiến bảo vệ sự sống và những quyền cơ bản của con người. Ngài khẳng định như sau: đây không phải là những quyền do con người tạo ra, mà do Thiên Chúa ban tặng. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng nói rằng trong thế giới ngày nay, vẫn còn nhiều người đang khao khát Thiên Chúa và niềm tin vào Chúa sống lại, giúp cho chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa muốn cho con người suy nghĩ theo lý trí, sống theo các chuẩn mực đạo đức và thông cảm với nhau. Ngài cảnh cáo như sau: nếu chúng ta không nói về Thiên Chúa, nếu chúng ta không làm chứng cho Thiên Chúa trong mọi sự, thì chúng ta sẽ luôn luôn bị giam hãm trong những sự dưới đất. Tiền đúc đại lợi: việc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ giúp cho giới trẻ lên tinh thần. Những cuộc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney, Úc Đại Lợi đã mang lại hứng khởi cho giới trẻ và giúp họ sống niềm tin, nhất là khi họ tái diễn cuộc tử nạn và con đường thập giá của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, tại thành phố Lockridge, Tây Úc, một nhóm bạn trẻ Công giáo đã bỏ ra mấy tháng trời để tập duyệt tuồng thương khó được trình diễn sáng ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua. Đa số các bạn trẻ tham dự trong việc diễn tuồng là giới trẻ Công giáo Việt Nam. Linh mục giáo xứ là một người Việt Nam. Cha khẳng định rằng kết quả của việc chuẩn bị ngày quốc tế giới trẻ sẽ tồn tại bên kia biến cố tháng 7 tới đây. Một linh mục Việt Nam khác, cha sở của một giáo xứ cách đó 10 cây số, cho biết các bạn trẻ Công giáo và anh giáo thay phiên nhau vác thánh giá trong buổi gẫm đàn thánh giá đại kết. Được biết cũng có một số bạn trẻ anh giáo đã ghi danh tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney. Tin Anh Quốc: các nhà lập pháp thuộc đảng Lao động Anh được bỏ phiếu theo lương tâm về dự luật hợp thức hóa việc sản sinh các phôi thai nửa người, nửa thú vật. Thủ tướng Anh đã cho phép các nhà lập pháp thuộc đảng Lao động hành động theo lương tâm sau khi các đức giám mục Công giáo lên tiếng phản đối dự luật. Trong bài giảng thánh lễ phục sinh hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Kate O'Brien, tổng giám mục St Andrew và Edinburgh, Scotland, đã lên án Thủ tướng Gordon Brown vì ông này muốn thông qua một dự luật mà ngài gọi là một sự xúc phạm khủng khiếp đến nhân quyền, phẩm giá và sự sống của người. Theo Đức Hồng Y O'Brien, dự luật này sẽ cho phép làm những cuộc thử nghiệm đồi bại. Ngoài ra, vị Hồng Y này cũng nói rằng các nhà lập pháp thuộc đảng Lao động không được tự do sử dụng lá phiếu của mình, và như vậy không được quyền bỏ phiếu theo lương tâm của họ. Có lẽ do lời cảnh cáo này mà hôm 25 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Brown đã loan báo ông sẽ cho phép các nhà lập pháp thuộc đảng của ông được tự do bỏ phiếu theo lương tâm của mình. Được biết, nếu được thông qua, dự luật sẽ hợp thức hóa việc sản sinh những phôi thai lai giống giữa người và thú vật, được dùng trong các cuộc thí nghiệm, hầu tìm ra liều thuốc chữa trị cho một số chứng bệnh nan y như bệnh lẫn và bệnh run lẩy bẩy. Tin Hồng Kông: trong sứ điệp phục sinh năm nay, một số vị chủ chân giáo hội tại Á Châu khẳng định rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô đã chiến thắng các cuộc bách hại, tinh thần thế tục và bất công. Trước hết tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Zen Zekun đã viết trong sứ điệp phục sinh rằng khi nhìn vào các vết thương của Chúa Giêsu, các môn đệ đã hiểu được tám mối phúc thật. Họ hiểu được rằng sự cứu độ không đến từ quyền lực và sức mạnh, nhưng từ hy sinh và tình yêu. Từ Hàn Quốc, tất cả các đức giám mục đều gửi sứ điệp phục sinh đến các tín hữu trong mỗi một giáo phận. Đức Hồng Y Nicholas Chung Jin Chuk, tổng giám mục Seoul, nhắc lại rằng qua sự phục sinh, Chúa Kitô chứng minh rằng sự thật, công bình và luật pháp luôn chiến thắng. Ngài kêu gọi hãy làm chứng cho phép lạ này hôm nay và mỗi ngày trong cuộc sống. Tại Pakistan, nơi các tín hữu Kitô phải không ngừng tranh đấu cho sự sống còn, thì để tránh bạo động và các cuộc tấn công của những người Hồi giáo cực đoan, các cuộc rước kiệu trong tuần thánh đều được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ. Các tín hữu Kitô tại Sri Lanka cũng đang sống trong một tình trạng tương tự. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức Giám mục Anh giáo Dilip Dachikera tại Colombo nhắn nhủ các tín hữu rằng vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, cho nên tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá của người đều sẽ không tồn tại. Tin Hàn Quốc: Tổng giám mục Seoul Hàn Quốc vừa khánh thành Học viện Sự Sống. Trong lễ nghi khánh thành diễn ra hôm 12 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Nicholas Chung, Tổng giám mục Seoul, kiêm Chủ tịch Sáng hội Giáo dục Công giáo, đã nói rằng học viện này sẽ đào tạo những người sẽ quyết tâm chiến thắng nền văn hóa của sự chết và góp phần công bố tin mừng sự sống. Trích dẫn thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul nói rằng giáo hội cần phải công bố tin mừng sự sống và thăng tiến việc tôn trọng sự sống của người trong xã hội Đại Hàn, vốn đang là một trong những xã hội có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và sinh sản cũng thấp nhất thế giới. Được biết, Học viện Sự Sống mang tên Hồng Y Nicholas Chung và thuộc Trường Đại học Công giáo Hàn Quốc. Đây là học viện về đạo đức sinh học đầu tiên tại Á Châu. Cả hai phân khoa đạo đức sinh học và văn hóa sự sống của học viện đều cấp bằng cao học. Tin Bangkok, Thái Lan. Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan lên tiếng cảnh cáo về việc chính phủ cho mở các sòng bài. Được biết hôm 2 tháng 3 vừa qua, trong một bài nói chuyện hàng tuần trên đài phát thanh, Thủ tướng Thái Lan ông Samdech Chandravei cho biết ông ủng hộ việc hợp thức hóa việc mở các sòng bài công khai. Theo ông, đây là một cách để thu hút khách du lịch. Ông đề nghị cho xây cất các sòng bài casino mở ra cho du khách nước ngoài cũng như người Thái tại một số trung tâm du lịch nổi tiếng của Thái Lan như Chiang Mai, Hat Yai, Khung Kaen, Pattaya và Phuket. Thủ tướng Thái nói rằng những ai muốn đánh bạc đều có thể đánh bạc công khai và như vậy cảnh sát không còn phải tập trung vào việc truy lùng những sòng bài lén lút nữa. Hiện nay, ngoài việc xổ số do chính phủ tổ chức, bài bạc vẫn bị xem là bất hợp pháp tại Thái Lan. Dù vậy, đa số người dân Thái Lan vẫn chống lại việc hợp thức hóa việc bài bạc. Riêng các vị lãnh đạo tôn giáo là những người lên tiếng mạnh mẽ nhất để chống lại dự án hợp thức hóa việc bài bạc. Hòa thượng Payom Kalayano, trụ trì đại chùa Sankayu trong tỉnh Nonthaburi, mạng Bắc Bangkok, đã công khai chỉ trích việc cho mở các sòng bạc casino tại Thái Lan. Vị hòa thượng này nói với các cơ quan truyền thông rằng các nhà sư sẽ đồng loạt cảnh cáo dân chúng về con đường xấu xa này. Cha Bancha Safi Chakvorakun, cha sở giáo sứ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời, vốn là giáo sứ công giáo duy nhất tại khu du lịch Phuket, nằm ở miền nam Thái Lan, cũng nói rằng các sòng bài công khai có thể mang lại nhiều tiền, nhưng cũng tạo ra một tình trạng tệ hại cho đất nước. Giáo trưởng Hồi giáo Purin Nohamad Muli hiện đang có sóc đền thờ Cham Thung trong tỉnh Sasoen Sao, cách thủ đô Bangkok 80 cây số về hướng đông, cũng nói đến những vấn đề mà nạn bài bạc tạo ra cho các gia đình. Ông nói rằng những cái bài bạc tưởng có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, nhưng đa phần đều rơi vào cảnh nghèo cực khốn khổ, khiến cho con cái thất học và tạo ra gây gổ trong gia đình. Giáo trưởng Purin cho biết, luật Hồi giáo nghiêm cấm các tín đồ bài bạc vì đây là một hành động tội lỗi. Ông cũng nói rằng Phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều dạy như thế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Những phản ứng của thế giới Hồi giáo về việc Đức Thánh Cha rửa tội cho một người Hồi giáo trong đêm vọng phục sinh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đêm vọng phục sinh tối thứ bảy tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 người lớn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó đáng chú ý nhất là người Tân Tòng tên là Magdi Cristiano Alam, một người Hồi giáo gốc Ai Cập, hiện đang làm phó chủ nhiệm của nhật báo Ý Il Corriere della Sera. Trong phần thời sự của chương trình hôm qua, chúng tôi đã trích đọc nguyên văn lá thư của ông Alam gửi cho chủ nhiệm của tờ báo. Qua lá thư, ông Alam đã trình bày những lý do tại sao ông xin gia nhập giáo hội công giáo. Việc Đức Thánh Cha đích thân rửa tội cho ông Alam trong đêm vọng phục sinh đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt trong thế giới Hồi giáo. Ông Aref Ali Nayef, giám đốc của Trung tâm Hoàng gia nghiên cứu chiến lược Hồi giáo tại Amman, Jordan, và đồng thời là một trong 38 học giả Hồi giáo đã ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô vào tháng 11 năm ngoái, đã nói rằng việc Đức Thánh Cha rửa tội cho một người Hồi giáo trong đêm vọng phục sinh là một hành động thách thức, khiến phải đặt nghi vấn về việc Tòa Thánh đang tìm cách xích lại với Hồi giáo. Với giọng điệu mỉa mai, ông Nayef cho rằng Tòa Thánh đã biến việc rửa tội cho ký giả Alam thành một màn biểu diễn huênh hoang để ghi bàn thắng. Theo ông, Tòa Thánh lẽ ra cần phải tỏ ra cẩn trọng trước những lời tố cáo nhắm vào Hồi giáo mà ông Alam đã cho đăng tải trên báo Il Corriere della Sera. Các nhà bình luận Hồi giáo tại Algeria và Maroc cũng lặp lại luận điệu của ông Nayef khi nói rằng việc cải đạo của ông Alam là chuyện cá nhân. Nhưng những lời lẽ tấn công của ông nhắm vào Hồi giáo và việc tòa thánh đã thổi phồng việc cải đạo của ông khi dàn xếp cho ông được chính Đức Giáo Hoàng rửa tội trong đêm vọng phục sinh, đã khiến cho mối quan hệ giữa Hồi giáo và Công giáo trở nên căng thẳng. Lặp lại luận điệu của ông Nayef, các nhà bình luận Hồi giáo viết rằng, vụ việc khiến phải đặt lại vấn đề về động lực và ý đồ của một số cố vấn thân cận của Đức Giáo Hoàng về Hồi giáo. Dù vậy, trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, ông Nayef đã nói như sau. Chúng tôi sẽ không để cho biến cố đáng tiếc này làm cho chúng tôi từ bỏ việc đeo đuổi một tiếng nói chung cho nhân loại và hòa bình thế giới. Cơ sở đối thoại của chúng tôi không phải là ăn miếng trả miếng. Một tiếng nói chung là tựa đề của lá thư mà 138 học giả Hồi giáo đã gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô. Trong lá thư, các học giả Hồi giáo khẳng định rằng Kitô giáo và Hồi giáo đều có cùng một giới răng nền tảng là mến Chúa và yêu người. Theo các học giả Hồi giáo, đây phải là sự đóng góp chung của Hồi giáo và Kitô giáo cho nền hòa bình thế giới. Các giáo hội Tin Lành đã tích cực đón nhận lá thư của các học giả Hồi giáo, nhưng Tòa Thánh vẫn tỏ ra dè dặt trước đề nghị đối thoại của các học giả Hồi giáo. Như Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã khẳng định, một cuộc đối thoại thần học với Hồi giáo là điều xem ra không thể thực hiện được. Dù vậy, Tòa Thánh vẫn hoan nghênh đề nghị đối thoại của Hồi giáo. Đầu tháng 3 vừa qua, một số học giả Hồi giáo đã đến Tòa Thánh để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa đại diện của Hồi giáo và Đức Thánh Cha, theo dự trù sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Trở lại với phản ứng của Hồi giáo về việc ông Alam gia nhập giáo hội Công giáo. Trong tuyên ngôn được đưa ra sau khi đã tham khảo ý kiến của những học giả ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, ông Nayef nói rằng, mặc dù việc trở lại Công giáo của ông Alam là chuyện cá nhân, nhưng liệu ông có chịu ảnh hưởng của các trường Công giáo mà ông đã theo học từ thiếu thời không? Ông Nayef nói rằng, thật là một điều đáng buồn khi chuyện trở lại của một cá nhân lại được chọn như một dịp để tạo ra những lời lẽ đầy hận thù đối với Hồi giáo. Ông Nayef có ý ám chỉ đến những lời phê bình gay gắt của ông Alam, không những đối với các phong trào Hồi giáo cực đoan và cuồng tín, mà còn nhắm vào chính bản chất của Hồi giáo. Ông Mohammed Yatim, một nhà bình luận trên nhật báo Atadid xuất bản tại Maroc, gọi việc rửa tội cho ông Alam là một hành động khiêu khích mới đối với thế giới Hồi giáo, và nằm trong cả một chiến dịch ngày càng gia tăng, nhất là gần đây với các biếm họa xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Trước những phản ứng trên đây của Hồi giáo, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, khẳng định rằng giáo hội không bao giờ từ chối bí tích rửa tội cho những ai sau khi đã tìm kiếm, tự do quyết định và trải qua một thời gian chuẩn bị đầy đủ, đã xin chịu phép rửa. Việc Đức Thánh Cha rửa tội không phải là một biến cố phi thường. Hàng năm, Ngài cử hành bí tích này hai lần. Một lần rửa tội cho các trẻ em sơ sinh vào ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, và một lần cho người lớn trong đêm vọng phục sinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Jeanne Fratel, người nữ y tá đã chết được cứu sống. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. thưa quý vị, các bạn thân mến, việc Jeanne Fratel được chữa lành bệnh đã được nhắc đến trong rất nhiều cuốn sách viết về Lộ Đức. Jeanne Fratel sinh ngày 27 tháng 5 năm 1914 tại một thị trấn gần thành phố Rennes thuộc miền Bretagne của nước Pháp. Vì gia đình nghèo cho nên Jeanne phải đi làm khi còn nhỏ. Trước hết, cô phải chạy bàn trong một quán ăn và sau đó làm trợ y trong một bệnh viện tại Rennes. Tháng Giêng năm 1938, cô bắt đầu cảm thấy đau bụng. Bác sĩ đã chẩn đoán cô bị đau ruột thừa và tiến hành giải phẫu. Sau khi được giải phẫu, cô về nhà và tưởng sẽ lành bệnh. Nhưng những cơn đau bụng trở lại, và tháng 8 năm đó cô phải nhập viện một lần nữa để được chữa trị bằng tia hồng ngoại. Cơn đau có phần giảm, nhưng bụng cô lại sưng chướng lên. Lần này cuộc chẩn đoán cho biết cô bị lao ruột. Là nhân viên của bệnh viện, cho nên cô được chữa trị đầy đủ. Tháng Giêng năm 1939, kết quả của một cuộc chẩn đoán khác cho thấy cô bị ung thư ngay cả trong tử cung. Nhưng sau cuộc giải phẫu để cắt bướu trong tử cung, vi trùng lao lại bắt đầu lan rộng ra nhiều vùng khác trong cơ thể. 3 tháng sau, vi trùng lao tấn công cả quai hàm của cô, khiến phần lớn răng của cô bị rụng và để lại nhiều lỗ trên hàm. Vào khoảng tháng 12 năm 1946, cô chỉ còn cân nặng 44 kg. Ban giám đốc bệnh viện Grand nhận thấy cô không còn hy vọng phục hồi, cho nên quyết định gửi cô đến một bệnh viện dành cho những người hấp hối. Trong 12 tháng liền sau đó, cô chỉ biết nằm chờ chết. Khoảng thời gian đó, một loại thuốc trị bệnh lao có tên là streptomycin vừa được khám phá. Jeanne Fratel được chữa trị với thứ thuốc mới này trong vòng 45 ngày, nhưng người ta không thấy có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào. Buổi sáng cô sốt lên đến 40 độ, buổi chiều giảm xuống 36 độ. Bụng vẫn còn sưng như quả bóng. Trong những cơn ho, cô khạc ra máu đen. Để giảm đau, mỗi ngày người ta phải chích morphine đến 3-4 lần. Ngày 29 tháng 9 năm 1948, sau khi đã cử hành bí tích bệnh nhân cho cô, vị tuyên úy bệnh viện đề nghị cô nên làm một cuộc hành hương Lộ Đức. Một người quen đã dàn xếp cho cô được một chỗ trong chuyến đi hành hương hàng năm do các cha dòng Đa Minh tổ chức. Trên đoạn đường dài 650 cây số, người ta phải chích morphine cho cô nhiều lần. Chuyến xe lửa hành hương dừng lại tại Lộ Đức ngày 5 tháng 10 năm 1948. Mặc dù những bài thánh ca kính Đức Mẹ được cất lên rộng rã, Jeanne Fratel vẫn không nghe biết điều gì. Ngay cả việc người ta đưa cô đến hang đá và phòng tắm trong những ngày sau đó, cô cũng chẳng hay biết. Thế rồi ngày thứ sáu mùng 8 tháng 10, hai người thiện nguyện đưa cô đến tham dự thánh lễ tại bàn thờ thánh nữ Bernadette. Vị linh mục nhận thấy máu trào ra từ khóe miệng và mũi cô khi ngài đi trao mình Chúa cho các bệnh nhân. Nghĩ rằng cô đang trong tình trạng hôn mê, vị linh mục đã quyết định không trao mình thánh Chúa cho cô. Nhưng một người thiện nguyện viên cảm thấy xót xa trước tình trạng của cô, cho nên xin vị linh mục bẻ một mẫu bánh thánh nhỏ để trao cho cô. Jeanne Fratel đã được rước lễ như mọi người. Ngay lúc đó, người ta nghe cô hỏi, tôi đang ở đâu đây? Có người trả lời, tại Lộ Đức. Jeanne Fratel kể lại, sau thánh lễ, người ta đưa tôi tới hang đá. Vài phút trôi qua, tôi cảm thấy như có người nắm lấy tay tôi và đỡ tôi ngồi dậy. Tôi thấy mình ngồi dậy và nhìn xung quanh để biết ai là người đã giúp mình, nhưng tôi không thấy ai cả. Kế đó, tôi cảm thấy cánh tay đã giúp tôi ngồi dậy, giờ đây nắm lấy tay tôi và đặt lên bụng tôi. Tôi tự hỏi, điều gì đang xảy ra? Tôi đã được lành bệnh, hay chỉ thức dậy sau một giấc mơ? Tôi đã có thể cảm thấy bụng tôi trở lại bình thường, và tôi cảm thấy đói cồn cào. Jean Fratel liền xin gặp một bác sĩ. Viên bác sĩ cho biết bụng cô đã trở lại bình thường. Triệu chứng sưng và đau đã biến mất. Cô cảm thấy đói, kinh khủng. Bác sĩ bảo mang thức ăn đến cho cô. Cô kể lại như sau. Trong 2 tháng vừa qua, tôi chỉ có thể dùng thức ăn lỏng. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể dùng được thức ăn mà tôi đã không bao giờ được đụng tới trong 10 năm qua. Tôi xin thêm thức ăn nữa. Người ta đã mang tới nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa no. Sau đó, Jean Fratel đứng lên và tự mình đi đến phòng tắm từ suối Lạc. Cô đứng tắm dưới vòi hoa sen như một người lành mạnh. Sau đó, cô trở lại bệnh viện, dùng cơm chiều và ngủ cho đến 11 giờ đêm. Cô lại cảm thấy đói nữa. Cơn đói này là một hiện tượng rất thường xảy ra cho những người được chữa lành tại Lỗ Đức sau một thời gian dài không được ăn uống bình thường. Ngày 9 tháng 10, Jean Fratel được lệnh đến trình diện tại văn phòng y khoa Lỗ Đức. Tại đây, nhiều bác sĩ đang chờ đợi cô. Vì trong cô vẫn còn xanh xao, cho nên người ta yêu cầu cô phải ngồi trên xe lăn. Chiều ý mọi người, cô để cho người ta khiêng đến và đặt trên một chiếc giường. Tại văn phòng y khoa Lỗ Đức, viên bác sĩ đại diện của nhóm bác sĩ làm việc tại đây nói với cô. Nếu cô nói là cô đã được khỏi bệnh, vậy cô hãy đứng lên và đi thử. Nhiều bác sĩ thấy cô quá yếu, định đến giúp cô đứng lên, nhưng cô làm hiệu cho họ đứng yên, rồi tự mình đứng lên và bước đi trước mặt mọi người. Lúc đó cô chỉ cân nặng 44 kg. Các bác sĩ bắt đầu cuộc khám nghiệm. Họ thấy bụng cô đã trở lại bình thường và các triệu chứng của bệnh lao đã biến mất. Là những nhà khoa học, các bác sĩ làm việc tại văn phòng y khoa Lỗ Đức luôn tỏ ra dè dặt trước các cuộc khỏi bệnh tại đây. Đã có biết bao nhiêu cuộc lành bệnh giả hiệu. Văn phòng y khoa Lỗ Đức không nhìn nhận những trường hợp trong đó các yếu tố tâm lý và tình cảm có thể giải thích sự lành bệnh, nhất là khi nguồn gốc của cơn bệnh là thần kinh. Cho nên các bác sĩ chỉ cứu xét những trường hợp khỏi bệnh của những bệnh nhân có hồ sơ bệnh lý gồm những xét nghiệm, chụp hình và giáo nghiệm được bệnh viện cung cấp. Jean Fratel rời Lỗ Đức để trở về Kren. Lần này, cô được đi lại trên các toa xe lửa, ngắm nhìn cảnh đẹp và nhất là giúp đỡ, an ủi những bệnh nhân không được khỏi bệnh. Nhận thấy sự hồi phục quá bất ngờ của cô, một người y tá định chích cho cô một mũi thuốc an thần, nhưng cô từ chối. Về đến nhà, cô trở lại làm việc ngay. Từ đó cô cũng không bao giờ biết đến bất cứ viên thuốc nào, kể cả thuốc aspirin. Một năm sau, cô trở lại Lỗ Đức mang theo hồ sơ do bệnh viện Kren cung cấp. Kết quả cuộc xét nghiệm do văn phòng y khoa Lỗ Đức thực hiện được 22 bác sĩ ký tên xác nhận, có đoạn viết rằng việc lành bệnh bất ngờ của cô là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh tới đây là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Để chuẩn bị cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay mời quý vị và các bạn nghe những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ngày quốc tế này. Trong sứ điệp ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi năm 2007 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hằng năm, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi là dịp tốt để làm nổi bật tầm quan trọng của ơn gọi trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, và là dịp thuận tiện để gia tăng cầu nguyện cho các ơn gọi được thêm nhiều và có phẩm chất. Trong ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, tôi muốn toàn thể dân Chúa chú ý đến chủ đề thật thời sự như sau. Ơn gọi là để phục vụ cho giáo hội hiệp thông. Mở đầu loạt bài giáo lý trong những buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, nói về tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, tôi đã lưu ý rằng cộng đoàn Kitô đầu tiên đã được thiết lập nơi nhóm nhỏ nguyên thủy khi vài người thuyền chài ở miền Galilea gặp Chúa Giêsu và để cho cái nhìn của người thu phục. Và để cho giọng nói của người thuyết phục và chấp nhận lời mời gọi khẩn thiết, hãy theo ta, và ta sẽ làm cho anh em trở thành những kẻ lưới cá con người. Thật vậy, Thiên Chúa đã luôn chọn vài người để cộng tác trực tiếp hơn với Ngài trong việc thực hiện ý định cứu rỗi của Ngài. Trong Cựu Ước vào khởi đầu, Chúa đã chọn ông Abraham để thành lập một dân tộc đông đúc, và tiếp đó, Ngài đã chọn ông Môi-se để giải phóng dân Israel khỏi cảnh làm nô lệ bên Ai Cập. Sau đó, Thiên Chúa đã chỉ định vài nhân vật khác nữa, đặc biệt là các tiên tri, để bảo vệ và duy trì giao ước với dân Ngài được luôn sống động. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đấng thiên sai được hứa trước đã mời gọi cách riêng những tông đồ hãy ở lại sống với Người và chia sẻ sứ mạng của Người. Trong bữa tiệc ly, khi trao phó cho các ông trách vụ tiếp tục cử hành việc tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Người, cho đến khi Người trở lại trong vinh quang vào lúc kết thúc lịch sử, thì Chúa Giêsu đã khẩn cầu tha thiết Thiên Chúa Cha cho các tông đồ như sau. Con đã làm cho họ biết được danh Cha, và con sẽ làm cho họ biết thêm nữa, ngõ hầu tình yêu mà Cha yêu thương con được hiện diện trong họ. Và con trong họ, sứ mạng của giáo hội được thiết lập trên sự hiệp thông sâu xa và trung thành với Thiên Chúa. Hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai mô tả giáo hội như là một đoàn dân được quy tụ lại nên một do bởi sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Và trong đoàn dân này có phản chiếu chính mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều này đòi buộc rằng, trong giáo hội, hiểu như là dân Thiên Chúa, có phản chiếu tình yêu ba ngôi, và cũng đòi buộc rằng, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, tất cả mọi thành phần giáo hội kết thành một thân thể và một tinh thần duy nhất trong Chúa Kitô. Nhất là khi dân Chúa này quy tụ lại để cử hành thánh thể, một đoàn dân được tổ chức chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của các chủ chăn. Một đoàn dân sống mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Bí tích thánh thể là nguồn mạch của sự hiệp nhất giáo hội mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho vào lúc sắp bước vào cuộc thương khó. Lạy Cha, ước chi họ được nên một trong chúng ta, ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con vào thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. sự hiệp nhất sâu xa này, cổ võ trổ sinh nhiều ơn gọi quảng đại để phục vụ giáo hội. Một khi có đầy tràn tình yêu Thiên Chúa, thì tâm hồn con người tín hữu được thôi thúc dấn thân hoàn toàn cho công cuộc nước Chúa. Để cổ võ ơn gọi, điều quan trọng là có một mục vụ biết chú ý đến mầu nhiệm giáo hội như hiệp thông. Bởi vì ai sống trong một cộng đoàn giáo hội hòa thuận, đồng trách nhiệm, biết tiên liệu chăm sóc cho nhau, thì chắc chắn người đó sẽ dễ dàng học biết cách phân định lời mời gọi của Chúa. Việc chăm sóc cho các ơn gọi đòi hỏi một sự huấn luyện liên lỉ để lắng nghe tiếng Chúa, như tiên tri Eli đã làm, để giúp cho cậu bé Samuel hiểu điều Thiên Chúa muốn nơi cậu và giúp cho cậu thực hiện nó một cách mau mắn. Sách thứ nhất Samuel chương 3 câu 9. Giờ đây sự lắng nghe đầy vâng phục và trung thành chỉ có thể có được trong bầu khí hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Và điều này được thực hiện nhất là trong việc cầu nguyện. Theo mệnh lệnh rõ ràng của Chúa, chúng ta cần phải cầu xin Thiên Chúa thương ban những ơn gọi, trước tiên bằng việc cùng nhau cầu nguyện không mệt mỏi với Đấng là chủ mùa gặt. Lời mời gọi được nói lên trong hình thức số nhiều: chúng con hãy cầu xin vị chủ mùa gặt, xin Ngài sai đến những thợ gặt đến gặt lúa. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 câu 18. Lời mời gọi này của Chúa quả thật tương xứng với cách thức của lời kinh Lạy Cha chúng con, lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy chúng ta, và là lời tổng hợp trọn cả tin mừng, theo cách nói rõ ràng của giáo phụ Tertulliano. Trong chìa khóa để đọc hiểu điều này, còn có lời nói đầy ý nghĩa khác nữa của Chúa Giêsu Kitô như sau: nếu hai người trong chúng con trên mặt đất này đồng ý với nhau để xin bất cứ điều gì, thì Cha chúng con trên trời sẽ ban điều đó cho chúng con. Đấng chăn chiên nhân lành mời gọi chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời, hãy cầu nguyện hiệp nhất với nhau và cách khẩn thiết, ngõ hầu Cha trên trời sai đến những ơn gọi để phục vụ giáo hội, thu nhận kinh nghiệm mục vụ của những thế kỷ đã qua. Công đồng Vaticano thứ hai đã làm nổi bật tầm quan trọng có việc huấn luyện những linh mục tương lai sống sự hiệp thông giáo hội đích thực. Về điểm này, chúng ta đọc trong sắc lệnh về huấn luyện linh mục như sau: khi thi hành tác vụ của Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử, và theo quyền được trao ban, các linh mục nhân danh giám mục quy tụ gia đình của Thiên Chúa như một cộng đồng huynh đệ sinh hoạt trong sự hiệp nhất. Nhờ qua Chúa Kitô, các linh mục hướng dẫn gia đình Thiên Chúa này để đến với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Linh mục là kẻ phục vụ cho giáo hội hiệp thông, bởi vì trong sự hiệp nhất, linh mục xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội trong sự hòa hợp của nhiều ơn gọi khác nhau, của nhiều đoàn sủng và nhiều việc phục vụ khác nhau.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Giáo hội không ngừng lên tiếng tố cáo các vi phạm nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các bài suy niệm đằng thánh giá tại hiến trường Colosseo tối thứ sáu tuần thánh năm nay là một bản cáo trạng về các vụ vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Thật vậy, Đức Hồng Y Zen Zekung, giám mục Hồng Kông, người đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho việc biên soạn các bài suy niệm, đã lướt qua một vòng các cuộc bách hại trong suốt dòng lịch sử giáo hội, và đã đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng bách hại tôn giáo hiện nay tại Trung Quốc. Trong các bài sứ điệp phục sinh, các vị chủ chân, đặc biệt tại Á Châu, cũng đã nhắc tới tình trạng bị bách hại của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới. Quả thực, xuyên suốt dòng lịch sử giáo hội, các vị chủ chân đã không ngừng lên tiếng tố cáo tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá và các quyền của người. Kể từ sau khi Đức Gioan 23 ban hành thông điệp Hòa bình dưới thế hồi năm 1963, tiếng nói của giáo hội ngày càng được thế giới chú ý. Đặc biệt trong cộng đồng Vatican II, phẩm giá và quyền của người đã được các vị nghị phụ quan tâm nhiều hơn. Trong số 27 của hiến chế vui mừng và hy vọng, cộng đồng Vatican II đã mạnh mẽ đưa ra lời lên án như sau. Tất cả những gì đi ngược lại với sự sống như giết người dưới bất cứ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết một cách êm dịu hoặc tự tử trực tiếp. Tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của nhân vị con người như cắt bỏ một phần thân xác, hành hạ thân xác hoặc tâm trí, làm áp lực trên tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm như những cảnh sống thấp kém dưới mức độ phải có của con người, giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Kể cả những tình trạng làm việc nhục nhã khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành dụng cụ cho lợi lộc. Tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự là một nỗi ô nhục. Và trong khi làm thối nát nền văn minh nhân loại, tất cả những điều trên lại càng bôi nhọ chính những kẻ chủ động hơn là bôi nhọ những người phải chịu sự nhục mạ, đồng thời cũng xúc phạm đến danh dự của đấng tạo hóa. Trong số 79, hiến chế vui mừng và hy vọng đặc biệt lên án các tội ác chiến tranh. Theo cộng đồng Vatican II, trong số những tội ác của chiến tranh, phải kể đến trước tiên hành động tiêu diệt một chủng tộc, một dân tộc hay một dân tộc thiểu số, bằng bất cứ lý do hay phương pháp nào. Những hành động như thế cần phải bị lên án một cách gắt gao như những tội ác ghê tởm. Là một trong những nghị phụ đã đóng góp nhiều nhất vào việc soạn thảo hiến chế vui mừng và hy vọng, nhất là trong những phần có liên quan đến phẩm giá và các quyền của người, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện như một vị giáo hoàng của nhân quyền. Kinh nghiệm của một người đã từng sống trong một xã hội mà những quyền cơ bản nhất của con người bị chối bỏ và chà đạp đã thúc đẩy Ngài trở thành một nhà vô địch trong việc bênh vực nhân quyền. Liền ngay trong đêm Giáng sinh đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng vài tháng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tức khắc lên tiếng bênh vực cho những quyền thánh thiêng nhất của con người. Chúng ta hãy lắng nghe lại một đoạn trong bài giảng lễ đêm Giáng sinh của Ngài hồi năm 1978 như sau. Trong đêm nay, chúng ta phải nghĩ đến tất cả những người là nạn nhân của những hoàn cảnh vô nhân đạo do chính con người tạo nên, nạn nhân của sự độc ác, của sự thiếu tôn trọng, của sự khinh rẻ những quyền khách quan của mỗi một con người. Chúng ta hãy nghĩ đến những người neo đơn, già cả, bệnh hoạn, những người không nhà không cửa, những người đang đói khát và những người mà sự khốn khổ là hậu quả của sự bóc lột và bất công của các hệ thống kinh tế. Trong đêm này, chúng ta cũng hãy nghĩ đến những người không được tự do để tham dự vào phụng vụ Giáng sinh và không có linh mục để cử hành thánh thể. Và chúng ta cũng hãy nghĩ đến những ai đang bị dằn vặt trong tâm hồn, trong lương tâm và niềm tin của mình. Chuồng súc vật của Bethlehem là nơi đầu tiên của tình liên đới với con người, liên đới của người này với người khác và liên đới của mọi người với mọi người. Nhất là những ai không có một chỗ trong quán trọ và những ai mà quyền của người không được nhìn nhận. Một năm sau, trong phiên họp khoáng đại lần thứ 34 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã mạnh mẽ tố cáo các vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Ngài đặc biệt lưu ý đến vô số những hình thức bất công trong lĩnh vực tinh thần. Đức Thánh Cha nói như sau, người ta có thể làm tổn thương con người trong tương quan nội tại của nó với chân lý, trong lương tâm, trong những xác tín cá nhân nhất của mình. trong quan niệm về thế giới, trong niềm tin tôn giáo, cũng như trong lĩnh vực mà những người ta gọi là những tự do dân sự. Chính trong những tự do này mà người ta nhìn nhận sự bình đẳng về quyền của người, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, phái tính, quốc tịch, tôn giáo, các sắc tín chính trị và những lý do khác. Nói đến bình đẳng về quyền của người, có nghĩa là phải loại trừ những hình thức ưu đãi dành cho người này và kỳ thị đối với người khác, dù đó là những người chung sống trong cùng một quốc gia, hay những người thuộc về một lịch sử, một chủng tộc hay một văn hóa khác. Từ hàng bao thế kỷ, mọi cố gắng của văn minh đều hướng về một mục đích là mang lại cho cuộc sống của mọi xã hội chính trị một hình thức, trong đó các quyền khách quan của tinh thần, của lương tâm, của sáng tạo, kể cả tương quan của con người với Thiên Chúa, được bảo đảm trọn vẹn. Tiếc thay, chúng ta vẫn luôn thấy có những đe dọa và vi phạm xuất hiện trong lĩnh vực này. Là một nhà bên vực nhân quyền không biết mỏi mệt, xem con người như con đường của giáo hội, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đặt phẩm giá và các quyền của người vào trọng tâm giáo huấn của Ngài. Trong thông điệp đầu tay với tựa đề Đấng Cứu Rỗi Con Người, ban hành năm 1979, Ngài đã lên án các chế độ tự xưng là nhân bản chủ nghĩa, nhưng lại chối bỏ và chà đạp các quyền của người. Trong số 17 của thông điệp, chúng ta đọc được như sau. Nếu các quyền của người bị vi phạm trong thời bình, thì đây là một điều đáng đau buồn. Xét về phương diện tiến bộ, đây là một hiện tượng không thể hiểu được về cuộc chiến chống lại con người và không hề phù hợp với bất cứ chương trình nào tự nhận là nhân bản. Có chương trình xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa nào mà không tự nhận là nhân bản? Chúng ta cũng xác tín sâu xa rằng ngày nay trên thế giới không có chương trình nào, dù với những ý thức hệ có cái nhìn về thế giới đối nghịch với nhau đi nữa, mà không đặt con người vào trọng tâm. Trong bức thông điệp kế tiếp với tựa đề Dầu Lòng Nhân Từ, ban hành năm 1980, Ngài cũng lặp lại lời kết án ấy đối với một nền văn minh tự xưng là nhân bản, nhưng lại xây dựng trên chủ nghĩa duy vật, đặt sự vật lên trên con người. Đức Thánh Cha viết rằng con người thời đại lo sợ rằng do việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật được phát minh bởi nền văn minh duy vật này, các cá nhân cũng như đoàn thể, xã hội và các dân tộc có thể trở thành nạn nhân của việc lạm dụng quyền hạn của những cá nhân và xã hội khác. Lịch sử của thế kỷ thứ 20 vừa qua đầy dẫy những thí dụ như thế. Dù đã có tất cả mọi thứ tuyên ngôn về quyền con người, việc lạm dụng con người vẫn không phải là chuyện của quá khứ. Đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong các vi phạm nhân quyền, thì vi phạm tự do tôn giáo là cơ bản và trầm trọng nhất. Trong đêm canh thức tại Lộ Đức hồi năm 1983, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tố cáo các vi phạm tự do tôn giáo. Ngài nói về số phận của các tín hữu Kitô bị bắt hại của thời đại như sau. Ngày nay, ngoài nhà tù, các trại tập trung hay cưỡng bức lao động, ngoài việc bị trục xuất ra khỏi quê hương, còn có những hình phạt ít được chú ý hơn, nhưng lại tinh vi hơn. Không phải là cái chết đẫm máu, nhưng là một cái chết dân sự. Không phải là sự giam hãm trong nhà tù hay trong trại tập trung, nhưng là sự hạn chế thường xuyên tự do cá nhân hay kỳ thị xã hội. Ngày nay, có không biết bao nhiêu chứng nhân đức tin thường bị công luận không biết đến hay quên lãng. Họ phải chịu đủ mọi thứ thiếu thốn từng ngày trong mọi miền của mọi lục địa. Họ là các tín hữu bị bắt buộc phải hội họp một cách kín đáo vì cộng đồng tôn giáo của họ không được thừa nhận. Họ là các giám mục, linh mục, tu sĩ không được phép thực thi sứ vụ thánh trong các nhà thờ hay trong các nơi hội họp công cộng. Họ là các nữ tu bị tản mát vì không thể sống đời tận hiến của họ. Họ là những thanh niên quảng đại bị ngăn cản không cho vào chủng viện hay một nơi đào tạo để thực hiện ơn gọi của họ. Họ là những thiếu nữ mà người ta tước đoạt khả năng tận hiến trong cuộc sống dành để cầu nguyện và thực thi bác ái với anh chị em. Họ là những cha mẹ mà người ta khước từ khả năng bảo đảm cho con cái một nền giáo dục được gợi hứng từ niềm tin của mình. họ là những người lao động, trí thức hay hành nghề khác, chỉ vì tuyên xưng niềm tin của mình mà phải bị nguy cơ mất một tương lai đầy hứa hẹn cho sự nghiệp hay việc học hành của mình. Với những lời trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Merlin Olsen, một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ, đã viết về ý nghĩa của sự đau đớn trong thân xác như sau. Con người là một tạo vật biết thích nghi. Chúng ta khám phá ra được điều mình có thể làm hay không thể làm. Điều đó cũng giống như đi vào trong một chuồng bò. Điều đầu tiên bạn ngửi được là mùi phân bò. Bạn hãy đứng đó khoảng 5 phút thôi, và bạn sẽ không còn ngửi thấy mùi phân bò nữa. Điều này cũng đúng cho đầu gối của bạn. Đầu gối của bạn bị đau, bạn cảm nhận được điều đó. Nhưng rồi bạn lại bắt đầu chơi ở một mức độ khác. Bạn đổi cách chạy, hoặc là bạn sử dụng chân kia nhiều hơn. Sau khi trải qua cuộc giải phẫu đầu gối, tôi đã phải mỗi tuần đến bệnh viện để hút nước ra khỏi chân. Cuối cùng, nơi để đút kim vào hút nước chai đi đến độ người ta phải dùng đến búa mới có thể làm công tác này. Tất cả những ai tham gia vào một bộ môn thể thao cũng đều trải qua kinh nghiệm trên đây của vận động viên Merlin Olsen. Phải chịu nhiều đến đâu trong thân xác, hoặc do thương tích, hoặc do tập luyện. Nhưng tất cả những ai muốn đạt được thành tích tốt trong bất cứ một bộ môn nào cũng đều sẵn sàng đón nhận đến đâu. Điều này cũng xảy ra ngay cả trong các tôn giáo trong các thế kỷ trước. Các tu sĩ thường trải qua những khổ luyện và ép xác rất đến đâu. Con người cũng tự ghép mình vào khổ luyện dù chỉ để đạt được một chút danh vọng hảo huyền. Trong hàng bao thế kỷ, các phụ nữ Trung Hoa phải bó chân để được dáng đi uyển chuyển thanh lịch. Ngày nay, những người phụ nữ tân thời cũng sẵn sàng lao vào không biết bao nhiêu hình thức khổ chế để có được một gương mặt hay một thân hình đẹp. Hơn bao giờ hết, con người thời đại không ngừng chiến đấu và đi tìm ý nghĩa của đau khổ. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy ý nghĩa tiêu cực của đau khổ. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đau khổ làm giảm sức khỏe, ngăn cản chúng ta hưởng cuộc sống, đi tìm tự do và hạnh phúc. Tư cách con người được thể hiện rõ nét nhất khi đứng trước đau khổ. Con người càng cao cả khi nhận ra được ý nghĩa tích cực của đau khổ. Bác sĩ Viktor Frankl, người đã trải qua nhiều năm tháng đọa đày trong các trại tập trung Đức Quốc xã, đã có thể sống sót được là nhờ tìm thấy niềm hy vọng trong khổ đau. Ông nói như sau, thất vọng là đau khổ mà không tìm ra được ý nghĩa. Trong trại tù, văn hào Dostoevsky đã ngấu nghiến đọc Tân Ước và Truyện Các Thánh. Với ông, cũng như sau này với văn hào Solzhenitsyn, nhà tù đã là yếu tố huyết mạch mang lại niềm tin tôn giáo. Đây cũng là kinh nghiệm mà biết bao nhiêu người tù trong các chế độ cộng sản đã trải qua. Giữa kiếp đọa đày, khi mất tất cả, có người lại tìm gặp được niềm tin tôn giáo vốn là tất cả cho cuộc sống của mình. Trong tác phẩm có tựa đề Một ngày trong đời của Ivan Denisovich, văn hào Solzhenitsyn đã nói lên kinh nghiệm ấy khi ông viết rằng niềm tin nơi Thiên Chúa có thể không đưa bạn ra khỏi tù, nhưng nó đủ để giúp bạn sống qua một ngày. Mùa phục sinh là mùa của hy vọng. Nhìn vào cuộc sống bằng ánh sáng phục sinh, chúng ta sẽ nhận ra được ý nghĩa tích cực của khổ đau. Chúa Giêsu đã so sánh ý nghĩa cuộc khổ nạn của Ngài với sự lâm bồn của người đàn bà. Ngài nói như sau: khi người đàn bà sinh con thì bà đau đớn bởi vì giờ của bà đã đến. Nhưng khi đứa con đã chào đời, bà quên hết mọi ưu phiền, bà vui mừng vì một đứa con đã chào đời. Quả thực, nỗi đau đớn của một người mẹ làm phát sinh một sự sống mới. Một cách nào đó, bất cứ một nỗi khổ đau nào được đón nhận trong tinh thần tin tưởng phó thác cũng đều làm cho con người được lớn lên trong nhân cách. Lạy Chúa Giêsu, với sự phục sinh, Chúa đã minh chứng điều Chúa hằng dạy chúng con: có chết đi mới được sống. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá Chúa gửi đến với niềm tin vững rằng chỉ qua thanh luyện của khổ đau, chúng con mới có thể được mỗi ngày một nên đồng hình với Chúa hơn.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.